Đêm hôm tôi được ra ngủ ngoài cốc, càng ngủ càng nhìn ngẫm, thấy rõ sự giá trị của phát tâm. Mọi người đã phát tâm trong mấy ngày cất thành một căn nhà xin tươi tốt đẹp, với một lòng vị tha triều mến thực sự mới làm được cách bén nhạy như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rằng ở thế gian này nó có chiến tranh, có nhiều khối bất hòa, nhiều tâm bất ổn. Là tại sao? Tại con người không chịu phát tâm. Vì tại sao họ không chịu phát tâm? Vì họ củng cố và họ thấy cái hiện hữu tánh xấu của họ là tốt, và họ không chịu khai thác cái tánh xấu họ ra để họ cảm thức cái chiều sâu của khả năng của chính họ. Cho nên ngày hôm nay các bạn ở đây đã làm được một việc rất tốt, mà qua một cơn thử thách rồi tới một cơn phát tâm huynh đệ bất chấp vô quá ngại, tôi muốn làm việc này cho thật là phải thật. Các bạn thấy chưa, căn nhà nhỏ nhỏ nói dễ làm khó, nhưng trong nháy mắt rồi cái chuyện đạo từ đây về sau, từ mấy nghìn năm sau, nếu mà chúng ta phát tâm thì cái việc đạo nó thế nào, nó cũng không khác gì căn nhà chúng ta. Rồi chúng ta mới nhìn lại cái cơ thể chúng ta làm sao mà có, phải do phát tâm của bề trên không, của các giới không, do cấu trúc, sự cấu trúc của siêu nhiên mà có. Ngày nay chúng ta mới có cái thể xác duyên dáng trình diện với nhau, mà tâm thức mọi người đều mở khác. Mà nếu chúng ta đồng hướng thượng là gì, là một, không còn sự xa lạ. Tình anh em quý báu biết là bao nhiêu, không có giai cấp, không có sự lớn nhỏ, nhưng mà có cái sự thật thà với chính nhau, với chính mình, thì mới thấy rõ cái chiều sâu của đạo pháp. Cho nên các bạn đi học đạo pháp là ở đâu, xa lắm hả, ở trên trời rớt xuống á, không, ở trong bạn, trong sự phát tâm của các bạn. Nếu các bạn phát tâm tu thiền thì các bạn thấy rõ rồi, tôi phát tâm đóng góp cho tất cả cộng đồng ba giới thiên địa nhân, tôi tu để tôi giải tỏa những cái trược khí trong nội tâm tôi, rồi tôi làm pháp luân thường chuyển để đem cái thanh khí hòa với thanh khí, làm cho vũ trụ càng ngày càng tốt, làm cho nhân sinh càng ngày càng cởi mở đẹp biết là bao nhiêu. Nhưng mà do sự phát tâm của chính mình, phát tâm vô quái ngại, chứ không phải nên tôi nghi này ngờ kia, tôi làm là tôi làm. Bây giờ chúng ta giống người nhỏ và biết tu, thấy cái đạo pháp này nó hữu ích, và chúng ta tu, ta thanh lọc được chính ta, thì tương lai mọi người sẽ bước theo cái chân của chúng ta đi. Chúng ta không cần phải đi tìm người nữa, cố gắng tu đi rồi họ sẽ dẫn dắt nhau, mách bảo với nhau trong sự thật. Mà các bạn thực hành đúng mức thật thà thì các bạn thấy các bạn cứu độ biết bao nhiêu người. Một triệu mười, mười triệu trăm, trăm triệu ngàn, ngàn triệu vạn, mọi người nắm được cái kỹ thuật này tiến hóa với cái lòng tin yêu sẵn có của chính mình. Kể tin Chúa về Chúa kia, kể tin Phật về Phật, kể tin Thần Thánh về với Thần Thánh, rất rõ ràng. Cho nên cái đường đi của chúng ta thử một chút để thấy. Cho nên một năm rồi các bạn đã thử, rồi năm nay thực thi trước mặt cho tất cả mọi người thấy. Mọi người nói ông Tám về đây ở, cất cái nhà cho ông Tám. Tại sao cất cái nhà cho ông Tám? Vì thương yêu ông Tám, hay là thương yêu những người kế tiếp? Vì tôi muốn ông Tám ở đây tu, và chúng tôi đồng tu, và những người kế tiếp sẽ đồng tu, và giải tỏa những sự si mê phiền muội trong nội tâm. Chúng ta sẽ đóng góp, chúng ta xây dựng được căn nhà, thì chúng ta xây dựng được một quốc gia. Chúng ta xây dựng được một quốc gia thì chúng ta thấy xây dựng được một vũ trụ. Thấy rõ chưa? Việc làm đâu có nhỏ. Chúng ta xây dựng được vũ trụ, chúng ta xây dựng được một niết bàn. Lần lần nó sẽ khai triển với một sự tin yêu sẵn có của chính mình, và phát tâm sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Các bạn đã làm, có thí điểm, có thực hành. Ngày hôm nay tôi kết luận cho các bạn thấy rằng khả năng của các bạn không phải bao nhiêu đó, nó vô cùng, mà do sự phát tâm của chính các bạn mà thôi.
Nếu chúng ta mọi người đến đây dự thính học hỏi và phát tâm thấy cái của cải vô cùng của chúng ta, không có ai bị cướp giật được, chẳng có một người nào có khả năng cướp giật được. Cho nên chúng ta dư thừa sự phát tâm để đóng góp cho đám đất này, nó sẽ thành phì nhiêu và mọi người sẽ có cơ hội tới đây học hỏi để tu tiên. Trước kia các bạn đâu có biết thiền viện hay không, các bạn đâu có biết cái đám đất cằn cội này đâu, các bạn đâu có thấy cái chỗ hoang vu này mà tìm ra được cái tình thương lai láng trong nội tâm không? Các bạn thấy các bạn nhiều hơn, các bạn thấy khả năng của các bạn có, các bạn quy tất cả mọi người. Khả năng con người là vô cùng, không có bao giờ bị vậy. Rồi các bạn nhìn lại cái nền văn minh hiện tại. Trước kia cất được cái nhà lá là quý rồi, bây giờ cất nhà cây là quý rồi, bây giờ nó cất thấy nhà xi măng cốt sắt. Cũng do sự phát tâm của mọi người làm việc, hướng về chuyên nghiệp của chính họ, họ mới đóng góp được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải hết sức cố gắng. Và nhớ rằng phát tâm, chúng ta ở tạm ngự tại thế gian một thời gian học hỏi rồi phải tiến hóa. Cho nên nếu mà chúng ta không phát tâm xây dựng cho chính mình, ai là người ra đảm trách mà đưa phần hồn cho chúng ta tiến hóa cho nó hòa hợp và không có bị bơ vơ nữa. Cho nên phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ điều này thì càng thấy rõ càng không vũ trụ, càng thấy rõ tình yêu lai láng của bề trên. Nó có đấng cha lành, có người lo cho chúng ta, có người sắp đặt, có đường lối rõ ràng, mà chính chúng ta không tuân theo nó mà đi mà thôi. Kêu bằng tha thứ và thương yêu mới thực hiện được bi trí dũng, thanh tịnh và cởi mở. Cho nên các bạn càng tu càng thấy, càng tu càng khai triển, càng tu thấy mình vô cùng, rồi tâm ta vô quái ngại. Không có nói tôi phải tu mấy tháng, không có nói tôi tu mấy ngày, tôi tu bao nhiêu kiếp rồi bây giờ tôi mới được cái thân xác này. Bây giờ tôi tiếp tục làm cho thân xác này nó càng ngày càng tinh vi hơn, tâm linh tôi càng ngày càng tinh vi hơn. Ngày nay các bạn hướng thiện, hỏi cho kiếp sau các bạn ở đâu, các bạn sẽ đầu thai nơi cái chỗ phong phú hơn, nhẹ nhõm hơn và không có bận tâm hơn. Ngày hôm nay các bạn đã có cái phước ra đây, các bạn thấy kiếp trước các bạn đã tu rồi, các bạn mới có cái phước đến cái chỗ này mà để buông bỏ những sự bận rộn mà chúng ta đã gặt hái ở bên nhà. Thấy rõ chưa? Chúng ta nhẹ nhõm nhiều. Bây giờ chúng ta có điều kiện để tiến tới nữa, để xây dựng, để cấy phúc điền cho kỳ tới, chúng ta sẽ trọn hợp. Niềm tin đó phải sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên không có thể nói rằng tôi không làm nữa. Vì việc của tôi mà tôi không làm sao được. Tôi tu cho tôi chứ đâu có tu cho người khác đâu. Cho nên tất cả các bạn đang làm việc cho các bạn, nhưng mà cho đại chúng. Vì khi các bạn biết khai tâm mở trí cho chính bạn là bạn sẽ có sẵn sàng có một nguồn gốc lai láng phát tâm cứu độ chúng sanh. Những cái nguồn tin yêu đó nó sẵn có trong thâm tâm, trong đáy lòng thanh tịnh của các bạn. Mà nếu các bạn không sử dụng thì uổng lắm. Đừng có thấy các bạn nói tôi mới ra đây còn nhỏ mà tu cái gì. Các bạn đã tu nhiều, các bạn mới luân hồi làm con người. Một nguyên linh đầy đủ tay chân trí sức. Chứ còn không thì các bạn đã làm con thú rồi. Phải chịu biết bao nhiêu nghiệp quả luân hồi mới tiến tới làm con người. Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm con người. Chúng ta đáng lẽ phải sống trong một niềm tin thương yêu, là sống cái giây phút vinh quang hạnh phúc của chúng ta. Cho nên chúng ta đã phát tâm lo tu, không có đếm xỉa chuyện ngoài tai, chuyện kích động, chuyện lôi cuốn, mà để làm đắm chìm phần hồn của chúng ta. Chúng ta không bao giờ muốn. Vì chúng ta đã tiến tới đây rồi, chúng ta phải tiến lên một bước nữa. Cho nên muốn tiến lên một bước nữa lấy gì chứng minh? Khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển, nó khai mở rồi, cái tâm hồn các bạn nó nhẹ rồi, các bạn đã tiến lên rồi, các bạn đã được điểm đạo rồi, tâm hồn các bạn vô quái ngại, chuyện quá khứ các bạn quên hết rồi, rồi chuyện vị lai các bạn cũng không cần vũ trụ, các bạn sống với hiện tại thơ thơ đó, là sự nhàn hạ muôn đời, đó là một pháp. Người không thiền mà nó biết như vậy là nó cũng đắc đạo rồi. Luôn luôn nó thấy cảnh nào cũng là nhàn hạ, cảnh nào cũng đương thiên, và nó phải nuôi dưỡng cái giá trị thiên hoa sẵn có của chính nó. Thì nó không có bị mê chấp nữa, nó không có bị ngoại cảnh chi phối tinh thần của nó nữa. Cho nên nhiều bạn tu không hiểu, tôi đi picnic, tôi tới đây tôi dòm cái cây, tôi thấy sung sướng, mà cây đang thỏ thẻ nói chuyện với mình đâu có biết. Tôi khổ biết bao nhiêu, ngày nay tôi mới được làm cái cây, mà cái cây là làm cái gì? Giữ cái định luật sanh trụ hoại diệt, nó sanh ra nó thành hình cái cây, rồi nó phải đi tới cái chỗ hoa hoa xanh xanh ra cây, rồi hy sinh cây, rồi ra hoa, rồi hy sinh trái, đủ chuyện hết đó. Cái luật hoa xanh nó phải chấp nhận để nó tiến qua. Thì nó đang than thở, nó cũng khổ vậy, nhưng mà cái khổ nó vẫn được ca tụng, là chúng ta ăn được cái trái cây chúng ta ca tụng. Nó đã cung ứng, nó thơm, nó ngọt, nó chua hay là nó bùi thế nào, chúng ta cũng có một cái lời nói với nó. Cho nên tới khi người tu về tâm linh với tâm linh, thì ta với cây là một, ta với tất cả mọi người là một, ta với chư tiên chư Phật là một. Thì mới thấy rằng lúc nào chân tâm cũng tự tại và không bị lường gạt nữa. Cho nên muốn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi. Trước hết mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy đó để đi. Đi rồi tới sự thanh nhẹ rồi các bạn thấy rồi, đâu có cần phải dùng pháp nữa. Các bạn đã nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp bạn là bạn cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các bạn muốn đi đâu đi. Vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ kia mà. Đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên Phật với bạn đâu có xa cách, mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách. Nó mới đi chỗ đại đồng. Đại đồng của vạn linh mới là đại đồng. Đại đồng một nhóm người sân si đâu có phải đại đồng. Cho hôm nay cho các bạn soi sáng để hiểu, cho các bạn hiểu rằng cái đại đồng của cả của tam giới nó khác. Còn đại đồng của một nhóm người độc tài nó là khác. Cho nên kẻ theo người không là vậy. Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được cái đường lối đại đồng rõ rệt với đối với tam giới. Cho nên cả càng không vũ trụ muốn hợp là một, thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, mà đâu cũng là đầm ấm, không có sự bơ vơ. Thì thời tiết cũng phải thay đổi. Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn ngồi thiền, các bạn lo tu, các bạn hướng thiện là làm điều bậy không. Làm điều tốt, tốt cho chính bạn, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho càn khôn vũ trụ, tốt cho thiên Phật. Không phải làm việc nhỏ, ai cũng kính mến. Và chúng ta chủ trương trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Những lời tôi nói đây là tôi đã hành và tôi đã đạt tôi mới nói. Còn cái mà tôi không hành không đạt không bao giờ tôi có thể nói được. Thực tâm thực lành, thực hành đi, thực tâm mà thực hành của chính mình mới được. Còn nếu không có thực tâm thực hành thì không thể nào có kết quả. Cho nên các bạn từ tánh nóng ngày nay đi tới nơi tới diệu rồi, các bạn mới hiểu giá trị của diệu pháp liên hoa. Diệu pháp, tại sao nói diệu pháp liên hoa? Diệu pháp là từ cái nắm mà đi tới hòa ái tương thân, thì tâm bừng sáng, liên hệ với sự thanh sạch trong lành của bề trên để thanh lọc ý chí của chính mình. Diệu pháp liên hoa, kinh là con đường mở tiến tâm linh. Chứ không phải là diệu pháp liên hoa kinh là một vị Phật đâu. Cái đường lối để mở tiến tâm linh, đi tới không còn mê chấp, giữ không làm chánh, tha thứ và thương yêu là trọng yếu. Cho nên Phật là không, không địa vị, không danh từ, mà muốn đặt ở địa vị nào cũng được, mà muốn đặt danh từ nào cũng xong. Phật là vô danh kia mà, chỉ lo thanh lập, thanh lập, thanh lập, thanh lập tới vô cùng. Còn ông trời là khác. Ông trời là phải thẳng thắn, phải làm việc, đòn thì cho đòn, vuốt thì cho vuốt, roi thì cho roi, mưa thì cho mưa, nắng thì cho nắng, hòa khí cho nó hòa khí. Có trật tự. Nếu không có trật tự vậy thì không có cái luật ở thế gian. Cái luật ở thế gian đã có luật trời. Mưa, nắng, bão, bùng, tuyết đều là luật. Và chúng sanh nó có thấy đang thực thi luật trời. Mà đi mượn luật đời mà làm bậy làm bạ để lường gạt người ta để làm gì? Luật trời là quan trọng. Giữ tâm thanh sạch. Phần nào nó sẽ tiến qua về phần ấy. Cho nên chúng ta đi trước luật đời. Là mới chứng minh là luật trời có trước luật đời. Cho nhiều người đã dùng luật thế gian mà che chở cái tội trạng của chính mình. Rốt cuộc chỉ xuống địa phủ mà thôi. Vì cái luật trời chúng ta không có tuân. Thì sự nuôi dưỡng sự tâm tối và bảo vệ sự tâm tối. Làm sao chúng ta tiến qua được. Thậm chí người tu. Làm bậy. Mà không chịu chấp nhận cái tội lỗi của chính mình. Ác ý. Phao du cho người khác. Cũng không chịu tội lỗi của chính mình. Để làm sao tiến hóa được. Rồi có người ta giảng cho nó nghe. Nó lại tự ái. Nó bảo vệ cái tâm tối của nó. Hỏi ai phạt nó. Chính nó phạt nó. Bức xúc. Đối chấp. Và không thực hành. Thì nó tạo cái gì? Tạo khổ cho nó. Mà nó đâu bao giờ thấy cái khổ nó. Cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi một cách vô cùng nguy hiểm. Và sẽ đau khổ. Sẽ rời rạc. Và không có ấm áp như xưa nữa. Là bắt đầu bị phạt rồi. Mà đâu đâu có biết luật trời có không? Nó không biết. Vợ xa chồng, cha xa con, đau khổ vô cùng bị phạt. Mà nó không biết. Nhưng nhân cái bị phạt mà gặp được đạo thì có cơ hội hồi sinh. Nuôi dưỡng cái đạo pháp mà để thấy tội tình của chính mình, ăn năn hối cải, mình mới tiến hóa được. Mà sau tiến hóa là mình còn phải trả nợ nhiều. Mình phải hy sinh với chúng sanh, dẫn dắt nhiều người tu hơn. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi người. Nhưng vì tu tinh tấn là làm một việc cho tất cả mọi người. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta muốn cái gì đấy? Muốn tu và muốn làm một việc cho tất cả mọi việc thì khai thác, tận dụng, khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Mới cảm thức được cái gì ta nên làm và không nên làm. Giá trị của nó nằm hẳn trong chân tâm của các bạn, không ngoài các bạn. Cho nên không nên ôm cái chấp vào tâm mà bị lệ thuộc bên ngoại cảnh. Không nên ôm thị phi mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh. Không nên ôm sự độc tài mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh. Nhưng mà khai thông không bao giờ bị lệ thuộc. Tự khai thông lấy mình, không bao giờ lệ thuộc. Làm sao có thì giờ nói chuyện thị phi? Làm sao có thì giờ độc tài? Làm sao cái thì giờ láo sực với thiên hạ được? Vì chúng ta biết lo cho ta, không có thì giờ. Càng không vũ trụ đâu có thì giờ thị phi với chúng ta. Nó giữ định luật hoa xanh, xuân hạ thu đông, bốn mùa. Nó phải làm việc. Trong sự khắc khe định luật của ông trời đã quyết định như vậy. Nó phải làm. Nó mới được bay bổng lên trên. Nó thành càng không vũ trụ. Còn nếu mà nó không giữ cái luật đó, không bao giờ có còn càng không vũ trụ. Cho nên những người làm chính trị, cách mạng này kia kia nọ, nhiều khi hướng ngoại quá cũng đâm ra châm chích lẫn nhau mà thôi, phí cái nguyên khí của trời Phật mà không có giải quyết được. Thành là luôn luôn những nhà cách mạng viết để lưu lại những di chúc là cách mạng chưa bao giờ thành công. Người nào chỉ tu mới có sự thành công. Biết tâm mình, sửa tâm mình để tiến qua. Và tiến được một bước nào hay một bước nó mới tận hưởng được cái hạnh phúc sẵn có của siêu nhiên. Cái qua mấy ngày các bạn lên đây học hỏi không ít. Với sự phát tâm của các bạn mới thấy rõ bề trong của các bạn. Hồi nào giờ các bạn ở nhà nâng niu cái thể xác bên ngoài mà ngày nay các bạn phát tâm. Bắt các bạn không phải thở mọc, không phải thở điện nhưng mà các bạn cũng vẫn làm được mọi việc. Do sự phát tâm. Đóng góp của các bạn. tìm hiểu của các bạn. Và nhân đó các bạn đã học được đạo. Có phát tâm mới có khai triển, có phát tâm mới có thành tựu. Từ đây về sau các bạn sẽ xa tôi trong một hai tiếng đồng hồ, rồi các bạn sẽ nhìn ngẫm và có cơ hội nghe lại khoa học đã đóng góp những cái video, những cassette các bạn nghe lại để thức lòng bạn và các bạn thực hành không có bị lỗ, và các bạn sẽ có hoài và hưởng hoài, không bao giờ bị ai cướp giật hết. Cái của thế gian nó có mất đi đâu, có ai ôm được một đồng xu và cắt nào qua khỏi đi câu đâu mà các bạn lo cái chuyện người ta giật gạt đường gạt. Thế gian này chứ không phải nói cho một người, những người tướng số đoán tướng này kia kia nọ đã tự lường gạt mà không hay, vì nó không có tu, nó không khai thác cái khả năng của nó, mà nó chỉ khai thác khả năng của người ta không, mà nó bỏ phế nó là nó bị lường gạt chắc chắn như vậy. Rốt cuộc nhiều vị tướng bói hay lắm nhưng mà cũng phải đi trước để gặt hái khôi phục lượm lặt lại những cái gì mình đã mất. Vốn mình là không, lâm trần ôm những sự ô trọc, ô trượt, tranh chấp, ôm một đống rác, rồi lý luận trong rác mà không có trở về với sự thức giác của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta trở lại, ta ôm cái không, các bạn sẽ quên hết tình đời và trở về tâm đạo. Lúc đó các bạn mới khôi phục cái bản chất hồn nhiên vô quái ngại. Lúc thở bé ai ẩm mắt bạn cũng được, ai hung các bạn cũng được. Mà bây giờ có người các bạn thích, có người các bạn không, là mình đã thấy ô trượt rồi, thấy mình ở trong chấp rồi, mình rước đông nhiều quá và không khai triển. Khi không học ông Khổng Tử muốn bắt chước ông Khổng Tử, rồi học ông lão đạo lão muốn bắt chước ông đạo lão, trật lắm. Các bạn phải khai thác khả năng của các bạn để các bạn tiến mới đúng. Còn ngày nay ông Tám ông thực hành được như vậy, bây giờ bác các bạn thực hành hơn ông Tám hay là hay như ông Tám, ít nhất phải như ông Tám chứ không tệ hơn ông Tám được. Cần bắt chước ông Tám thực hành đi để đi tới cái đường lối nó rõ ràng. Các bạn hành ông Tám hồi trước ông hành như vậy, bây giờ được như vậy, bây giờ các bạn cũng hành như vậy, sẽ đi như vậy, chắc chắn nó sẽ cởi mở, rồi các bạn sẽ hồi sinh trẻ trung tâm hồn trở lại, vui. Mình thấy biết giá trị hưởng là gì. Mấy chục năm nay tất bạc mang lợi, không biết cái hưởng là cái gì. Toàn là làm khổ cho chính mình và khổ cho người khác, không biết hưởng. Bây giờ chúng ta biết hưởng, hưởng trong giây phút thanh tịnh, nhàn hạ, thấy nguyên khí của trời Phật không bỏ ta, ta không bỏ trời Phật, ta không bỏ chúng sanh. Từ nhỏ tới lớn các bạn chưa có lìa khỏi cái áo các bạn mặc, mà làm sao các bạn bỏ chúng sanh được. Phải thương yêu chúng sanh, không nên tranh chấp, vì vốn các bạn không bao giờ bị mất, làm sao các bạn sợ người ta gạt. Phải nhớ cái này các bạn mới tiến được. Nếu mà còn chấp vô trong tiền bạc thì tự cuốn và đấm khung mình, gút mình trong một cột cổ, xó mũi mình trong một xó, và không có tiến được, không có lượng từ bi, không có làm việc được. Nhân vô lượng như vật vô tri, không có bao giờ phải khai triển được. Cho nên các bạn có tu có làm, các bạn mới thấy, thực hành hôm qua làm chút đỉnh căn nhà, bây giờ mình thấy tốt vì do sự phát tâm. Bây giờ các bạn về nghiền ngẫm lên, mỗi người làm cái chút xíu, mà nếu mướn bốn ông thợ tới bây giờ ông làm cũng không xong. Mướn là làm không xong, mà phát tâm là làm xong. Vừa quái ngại không tính giờ giấc, vì nó vốn không giờ giấc mà, vốn con người đâu có giờ giấc, mà ở thế gian nó tạo ra giờ giấc, tranh chấp lẫn nhau, giết chấp lẫn nhau, vì cái trật tự vô lý mà thôi. Cái kỳ thật phát tâm thương yêu, làm việc với nhau không có cái gì mà đồng loạt hết. Tâm chúng ta chưa có hồi phục, làm sao phục quốc được. Tâm của chúng ta còn nghĩ chuyện bơ vơ giết hại người khác mà không có hồi phục chân tâm, làm sao phục quốc. Quốc hồn ở trên đang chờ đợi mà làm sao phục. Quốc hồn là quan trọng chứ, chỗ đó đời đời bất diệt mà chúng ta không về được, mà làm sao chúng ta được phục quốc gì. Cho nên cố gắng tu để thay. Chứ nhiều người làm chánh trị họ cũng tu dữ lắm, họ tu, họ nhẫn, kiên nhẫn, nhịn nhục hết sức, họ mới làm thành một sự việc cơm chút xíu đó rồi, không có đủ thì giờ cho họ, họ cũng phải ra đi. Còn đây chúng ta làm đi xe hai bánh về phần hồn của chúng ta phải giải quyết. Cái đó là cái quan trọng. Lúc ra đi không bơ vơ. Mà nếu cần chúng ta có thể trở lại mặt đất phục vụ một cách tinh vi và tốt đẹp hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn nội ngày hôm nay. Có gì thắc mắc, bữa nay là buổi chót, cứ việc hỏi. Tận tình anh em ruột thịt, cứ việc hỏi, hỏi để tìm hiểu cái con đường để mình tự khai thác và chúng ta đồng tiến trong tâm thức, chứ không phải cái chuyện giả tạo ở bên ngoài nữa.